Chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Teletron là một hệ thống công ty bán lẻ, là đại lý độc quyền của nhiều danh hiệu nổi tiếng về TV, karaoke, đồ gia dụng của Nhật, Đại Hàn, Mỹ, Pháp, Đức, đặc biệt là Inada Medical Chair của Nhật tốt nhất thế giới và nhiều mặt hàng có phẩm chất tốt, giá trị cao như furniture 100% làm tại Ý, phòng xông hơi Hoa Kỳ, nệm thiên nhiên của Ý. Teletron đang mở chương trình tuyển dụng nhân viên phục vụ tại các địa phương trong vùng Orange County, Los Angeles, Houston, Dallas, San Jose, Washington DC và một số nơi khác. Điều kiện trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát, có kinh nghiệm càng tốt. Anh chị em nào yêu thích ngành sale, phục vụ khách hàng và muốn làm việc ở bất cứ chi nhánh nào của Teletron với đầy đủ quyền lợi bảo hiểm, xin liên lạc Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, tôi sẽ Huy Cường và Khôi Nguyên kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì cũng tương tự giống như là mấy hôm trước, thỉnh thoảng cũng có mưa, mây nhiều, cũng có nắng. Và ngày mai thì mưa nhiều hơn một chút xíu, ngày mốt cũng vậy, có thể là ngày thứ sáu sẽ tạnh và ngày thứ bảy mưa nữa. Như vậy là rõ ràng là quý vị nào có một cái tấm hình đẹp với cái hoa Blue Bonnet, hoa dại của tiểu bang Texas thì đây là cái tuần lễ rất là tốt, bởi vì hoa bắt đầu nở rộ. Khi mà thời tiết nó ẩm ướt như thế này thì nó lại càng đẹp hơn nữa. Thưa quý vị, là ngày hôm nay hãng thông tấn AP vừa mới đánh đi cái bản tin cũng khá buồn. Đó là người ta đã phát giác ra 8 người chết trong một cái căn nhà, và người ta cũng phát giác ra trong cái căn nhà đó có một cái máy phát điện mà đã chạy hết hơi đốt rồi. Thì theo bản tin cho biết là người ta đã phát giác là một người đàn ông và 7 đứa trẻ trong một cái căn nhà ở tiểu bang Maryland. Căn nhà này đó thì bị cắt điện rồi, nghe nói là bởi vì chủ nhà không có trả tiền bill, cho nên là công ty điện đã cắt. Và sau đó thì biết quý vị biết là bên Maryland bây giờ nó vẫn còn lạnh, và gia đình thì không có sưởi, cho nên là ông bố mới ra ngoài chợ mua một cái máy phát điện về nhà chạy bằng gas. Mà cái loại máy này đó, khi mà nó chạy ra thì nó thoát ra cái hơi độc từ những cái hơi của cái hơi gas. Vì vậy mà có thể đây là cái nguyên do mà toàn thể gia đình đều bị chết hết. Ông bố tên là Rodney Todd, năm nay 36 tuổi. Khi mà nhà bị cúp điện thì mới mua một cái máy phát điện như thế đem về nhà. Mà họ sống ở trong cái thành phố gọi là Princess Annie, cách thành phố Annapolis khoảng 60 dặm về hướng đông nam. Và khi mà cảnh sát đến thì người ta thấy là ông Todd đã nằm chết, hai đứa con trai và 5 đứa con gái cũng chết ngay tại cái nhà bếp. Và người trong cái nhà bếp đó thì cái máy phát điện đã bị hết xăng rồi. Cái điều này người ta vẫn chưa có xác định là lý do tại sao mà 8 người lại đều bị chết hết trong một cái căn nhà như thế. Và người ta nghi thì có thể đây là cái hơi đốt của cái máy nó phát điện. Thành ra là chúng tôi cũng nhiều lần cảnh cáo là khi mà mùa đông của tiểu bang Texas thì nó cũng khá là khắc nghiệt. Mà nếu mà chúng ta để cái máy xe đó mà đậu trong gara mà lâu quá cũng bị chết. Hoặc là nếu mà chúng ta đem luôn cả cái máy nướng thịt vào trong nhà rồi đóng cửa kín lại thì cũng có thể bị chết. Rất là nguy hiểm về cái hơi độc của cái khói nó đưa ra đó, anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, carbon monoxide là một chất rất là độc, chúng ta gửi vào thì chắc chắn là chết. Nhưng mà cái chết này nó đến rất là êm thấm, chứ nó không có gây đau đớn gì cả. Thành ra cả gia đình này trong lúc họ đang ngủ mà theo như tin thì họ đã bị cúp điện bởi vì không có tiền trả tiền điện. Thành ra cả gia đình đã chết khi mà cảnh sát vào thì thấy tất cả những cái thi thể này nằm ngay ở trong phòng bếp mà cái máy phát điện thì đã cạn hết xăng rồi, chứng tỏ rằng carbon monoxide đã là thủ phạm trong cái vụ này. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin ngay trang nhất cho biết các công ty bán thực phẩm như là chợ Kroger, chợ Walmart cũng như là Sam's Club đã thu hồi một số các sản phẩm của hãng Bluebell, đa số thì là cà rét ice cream, bởi vì họ lo sợ rằng những sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng đến sự an toàn. Mặc dù công ty Bluebell cũng như là chính phủ cho biết rằng chỉ có những sản phẩm của Bluebell chế tạo tại nhà máy ở Oklahoma mới bị nhiễm độc mà thôi, còn chế tạo tại những nơi khác thì vẫn hoàn toàn an toàn. Riêng ở Texas thì chỉ có chợ HEB thì họ thu hồi tất cả các sản phẩm của Bluebell. Trong khi đó Kroger, Walmart và Sam's Club thì chỉ có một số thôi, và đa số là những loại ice cream khác nhau. Về phần hãng Bluebell thì theo lời của một phát ngôn viên hãng này, đại diện ở thành phố Houston cho biết rằng tất cả các sản phẩm của họ đều rất an toàn, đều được cơ quan FDC chuẩn nhận, ngoại trừ cái sản phẩm mới đây là bị nhiễm độc và đã đưa đến cái chết của ít nhất là 3 người tại Kansas. Tuy nhiên cũng có một số các sản phẩm bán ở South Carolina cũng đã thí nghiệm và họ cho thấy rằng cũng có bị chất độc này. Và cơ quan FDC thì cho biết rằng trong thời gian hiện tại thì chúng ta nên tránh dùng các sản phẩm của Bluebell chế tạo tại cơ sở ở thành phố Broken Arrow, Oklahoma cho đến khi nào mà cuộc điều tra này chấm dứt. Và trong thời gian này thì cơ sở này đã hoàn toàn bị đóng cửa, không còn hoạt động nữa. Và chúng ta có thể biết những cái sản phẩm nào chế tạo tại nhà máy này bằng những cái chữ OPQRST đi theo sau cái data code ở dưới, thường thường ở dưới đáy của những cái sản phẩm này. Và phía Bluebell thì họ cho rằng FDC, CDC không cần phải lo ngại một cách quá đáng như vậy, tất cả thì đều đã được dưới sự kiểm soát kỹ càng và không còn có cái chuyện mà bị nhiễm độc từ những cơ sở khác. Không.
Dạ vâng, nhưng mà cái vấn đề rằng là chúng ta cũng nên cẩn thận trước, tuy rằng là theo như những cái cơ quan chức năng họ cho biết rằng là không cần phải thiết phải lo lắng như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, cẩn thận thì vẫn hơn, thưa quý vị. Chuyển qua một phần tin liên quan đến Facebook, thì chúng ta đều biết rằng là cái sức mạnh của Facebook như thế nào khi mà Facebook có thể làm thay đổi cuộc sống của một con người. Một người từ nhút nhát thì có thể trở thành một người dạn dĩ hơn, cũng như là Facebook có những tính năng mà được nhiều người ưa chuộng trên toàn thế giới, tìm kiếm bạn bè, giao lưu hoặc là trò chuyện, hoặc là cũng có thể chơi game rồi nữa. Nhưng mà mới đây đó, theo như CNN ngày hôm qua cho biết đó, một người phụ nữ tại thành phố Brooklyn đã dùng Facebook như là một công cụ khác của cô này. Đó là Facebook, cô dùng Facebook, cô xin tòa cho cô dùng Facebook để chuyển tờ đơn ly dị đến anh chồng không có thể nào gặp mặt được của cô này. Cô Eleanora Baidu muốn ly hôn với anh chồng Victor Plutchaku đã nhiều năm trước, nhưng không thể liên lạc được với anh chàng này để chuyển giấy triệu tập của tòa, bởi vì lý do anh chàng này đưa ra là anh không có chỗ ở cũng như là việc làm ổn định. Sau rất là nhiều lần liên lạc tìm kiếm mà cô này cũng rất là mệt mỏi, tuy rằng là hai người vẫn liên lạc điện thoại với nhau, nhưng mà anh này lại không chịu đến để nhận giấy triệu tập từ vợ mình. Và vì thế cô này đã thuê một vị luật sư nộp đơn lên tòa án New York xin được chuyển giấy triệu tập bằng các hình thức khác nhau, cụ thể đó là qua trang mạng xã hội Facebook. Và cô đã được sự chấp thuận từ thẩm phán Matthew Cooper. Ông này cho phép cô gửi giấy triệu tập đến anh chồng qua tin nhắn Messenger trên Facebook. Xong, cô này phải chứng minh được rằng là tài khoản đó đúng là của người chồng của mình, cũng như rằng là anh chàng này thường xuyên sử dụng Facebook. Cả hai người đã cưới nhau vào năm 2009, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã gặp vấn đề ngay sau đó, vì người chồng từ chối làm đám cưới theo phong tục truyền thống của Ghana, và vốn đòi hỏi rằng là cả hai gia đình phải có mặt. Họ thậm chí chưa từng ở chung với nhau ngày nào sau khi cưới. Theo luật sư của cô gái này cho biết rằng là cô không có đòi gì về vấn đề tiền bạc hết, nhưng mà chỉ muốn ly hôn để tiếp tục cuộc sống của mình mà thôi. Và vị luật sư này cũng cho biết thêm rằng là đã liên lạc với anh chàng Plutchaku này hai lần trên Facebook, nhưng không thấy anh này trả lời. Và nếu người chồng vẫn kiên quyết không nhận thư triệu tập qua Facebook nữa đó, thì có lẽ tòa án sẽ chuyển sang một phương pháp là xử ly hôn vắng mặt, theo như luật sư cho biết như thế. Thì bây giờ thì có lẽ là Facebook phải để thêm một, khi mà người dùng mà muốn update lên cái status, ví dụ như là single hay married đó, thì có phải có lẽ phải để thêm một cái status là đang chờ ly hôn đó anh Quang Hưng?
À, vâng, cái Facebook đôi khi người ta cũng viết không có đúng đâu. À, vâng, từ những cái chi tiết có liên quan đến cái ngày sinh của mình ở đâu á, có cái chỗ là cái Facebook á, là nó có thể biết chắc được cái người đó đang ở cái quốc gia nào hay là ở một cái vị trí nào thì nó chính xác. Chứ còn những cái thông tin mà kêu người ta bỏ vào á, thì những cái thông tin đó rất là đáng nghi ngờ. À, thưa quý vị, nói về cái muối đó thì chúng ta cũng biết là từ nhiều năm nay chính phủ liên bang là họ cũng cố vấn với lại khuyến cáo người dân Hoa Kỳ là chúng ta ăn quá nhiều muối. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều muối như vậy đó thì người ta nói rằng là đó là cái nguyên do gây lên cái chết của hàng chục ngàn người. Nhưng mà đối với lại rất là nhiều người khi mà họ mua thực phẩm thì họ biết rằng à, mình không có nên mua những cái loại thực phẩm có quá nhiều chất sodium, mà là mua những cái loại thực phẩm có ít cái chất sodium, tức là chất muối nhiều hơn. Nhưng mà một số các chuyên gia, một số các nhà khoa học thì họ nói rằng như vậy đó thì cũng tạm được, nhưng mà cũng có một số người thì họ nói rằng là ăn nhiều cái chất muối chưa chắc là một cái điều nguy hiểm đối với lại chúng ta. À, đây là hai cái điều mà chúng ta thấy nó hoàn toàn trái ngược với nhau và làm cho người dân của Hoa Kỳ, ngay chúng ta đây là những người ăn uống tại Mỹ, cũng cảm thấy là bối rối, không có biết là ăn bao nhiêu mới gọi là quá nhiều. Thì cả hai, có một cái điều mà chúng ta thấy là hai bên đó, ăn nhiều và ăn ít chất muối đó, họ cũng đều có đồng ý ở cái chỗ là bất cứ một người nào mà đang bị bệnh cao máu đó, là ăn nhiều muối rất là nguy hiểm. Và cái điều này người ta có thể chứng minh qua nhất là những người bị bệnh tim. Nhưng mà theo như là những cái quy định mới hiện nay đó, thì người ta nói rằng ăn nhiều cái chất muối cao hơn ở cái độ là 2.300mg trong một ngày á, thì được coi là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy đó là bây giờ nhiều người đó, mặc dù là bị cảnh cáo như thế, nhưng mà vẫn có thể ăn ở cái mức độ là tới 3.500mg một ngày như thế thì nó rất là cao. Thành ra là bây giờ đó là anh Khôi Nguyên với lại anh Huy Cường có ăn mắm hay là ăn muối gì đó, anh cũng đừng có lo. Nếu mà ngoại trừ là anh không có bị cao máu thôi, chứ còn bây giờ đó, ngay cả chính phủ, các nhà khoa học họ cũng không có chứng minh được rằng là ăn nhiều muối quá nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe đối với lại những cái người khỏe mạnh đó, giống như là anh Huy Cường vậy.
Đúng như vậy, người Việt Nam mình thì đa số bị cái cao máu là tại vì ăn nước mắm nhiều quá, mà nước mắm sống không chịu pha lạt đây thì dễ dàng lắm. Đó cũng là một trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà chúng ta cần phải chú ý. Cảm ơn anh Quang Hưng cho cái bản tin vừa rồi, và đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật Báo Truyền Thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên.